Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. 10 thành tựu và sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2022. Vui xuân an toàn, tràn đầy khí thế. Tục xin chữ đầu xuân, nét văn hóa đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Một, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2022 là năm Đảng bộ thành phố có sự thay đổi lớn về công tác cán bộ. Song với quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, công tác xây dựng đảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác dân vận được triển khai có hiệu quả, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân và công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố được thực hiện nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Kết thúc năm 2022, toàn Đảng bộ đã kết nạp 418 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 27.793 đảng viên. Trong đó có 24.383 đảng viên đủ điều kiện đã cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đạt tỷ lệ 100%, đứng đầu trong toàn tỉnh. 2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 06 NQTU về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là động lực để thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao vị thế của thành phố Thái Nguyên trong cụm đô thị vùng Đông Bắc và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Đó chính là kết quả ấn tượng về việc thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận, đánh giá và ban hành nghị quyết chuyên đề số 06 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây tiếp tục là tiền đề, là cơ hội để Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, người dân có mức sống cao. 3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2022, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, quyết định các nội dung đúng pháp luật được cử tri đánh giá cao. Với 32 nghị quyết quan trọng được Hội đồng Nhân dân ban hành trong năm, đã sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Thái Nguyên, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Công tác giám sát, khảo sát được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban Nhân dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 4. Kinh tế của thành phố được phục hồi sau đại dịch COVID-19 và phát triển nhanh, bền vững. Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác điều hành của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của các ngành chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.570 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.646 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch. Đặc biệt, trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng thành phố vẫn nỗ lực hoàn thành tốt khoản thu thuế phí với kết quả 1.447,6 tỷ đồng, đạt trên 133% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 155 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng 1 hecta so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 40.300 tấn, bằng 102% so với kế hoạch. Thành phố đã chỉ đạo trồng mới, trồng thay thế trên 19 hecta chè, đạt trên 127% kế hoạch năm. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta chè đạt 850 triệu đồng một năm, đạt trên 106% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Kết thúc năm 2022, thành phố có một địa phương là xã Tân Cương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và được đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao. 5. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3 và các hoạt động trước trong chương trình kỷ niệm. Đặc biệt, lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đường phố Thành phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 với sự tham gia của trên 500 diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân của 16 đoàn nghệ thuật trong cả nước với quy mô hoành tráng, mang đậm phong cách lễ hội, âm nhạc, múa dân gian và hiện đại. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân tỉnh Thái Nguyên và đông đảo du khách gần xa. Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Nguyên là thành phố trọng điểm của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 6. Các dự án trọng điểm hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Trong đó, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên có 13 trên 13 hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Hai công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nút giao Khắc Cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được chọn gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có hai công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong năm, thành phố tập trung thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án. Tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 30 ha. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 434 tỷ đồng đối với trên 580 hộ gia đình, cá nhân. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng và duy trì nếp sống văn minh đô thị được triển khai thực hiện có hiệu quả. 7. Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC và hệ thống camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây là hạng mục quan trọng để xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị thông minh trên cơ sở thực hiện 3 trụ cột chính gồm phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo dựng nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Trong năm, thành phố đã triển khai có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại 8 chợ trên địa bàn thành phố, tiếp tục duy trì tốt hệ thống truyền hình hội nghị, phòng họp không giấy tờ. 8. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức thành công lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Thành phố đã đạt nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 với 120 huy chương các loại. Chất lượng giáo dục của thành phố ngày càng được nâng cao. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 92,8%. Thành phố Thái Nguyên đứng đầu 9 huyện thành của tỉnh về cơ cấu và số lượng giải tại các cuộc thi, hội thi các cấp do ngành giáo dục tổ chức. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế được đảm bảo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn. 9. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 5.260 đối tượng chính sách, người có công, trên 6.300 đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác với tổng kinh phí chi trả gần 190 tỷ đồng một năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,68%, vượt kế hoạch đề ra. Huy động sự tham gia ủng hộ của nhiều công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đối với các hoạt động an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố và tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 với tổng số tiền và hiện vật gần 4 tỷ đồng. 10, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, được quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ động công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, giảm 187 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội so với trước khi có dịch COVID-19. Những thành tựu đã đạt được trong năm 2022 sẽ là động lực, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục vững bước, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.
Sáng ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì tại điểm cầu tỉnh ủy. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu thành phố, huyện và các xã phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị đã thông tin nhanh về công tác tổ chức các hoạt động vui xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn. Theo báo cáo, các hoạt động tổ chức mừng Đảng, mừng xuân, vui Tết đón xuân Quý Mão năm 2023 của nhân dân trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm và mang đậm bản sắc dân tộc. Tại các địa phương, cấp ủy chính quyền các cấp đều lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo đúng kế hoạch. Trong đó, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, v.v. được tất cả các địa phương thực hiện nghiêm và hiệu quả. Phát biểu triển khai nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, vui Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại các địa phương trên toàn tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2023, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị bắt tay ngay vào công việc, động viên các đơn vị doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, đón công nhân, người lao động trở lại làm việc. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nhập khẩu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực của tỉnh như Mỹ, EU suy giảm, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022 vẫn đạt trên 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ, chiếm 97,7% kim ngạch xuất khẩu, tăng 6,4%. Của khu vực kinh tế trong nước ước đạt trên 719 triệu đô la Mỹ, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu địa phương ước đạt 695 triệu đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh năm 2022 là nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng, linh kiện điện tử và phụ tùng khác ước đạt trên 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tiếp đến là sản phẩm may ước đạt trên 500 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7%, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu trên 327 triệu đô la Mỹ, tăng trên 26%. Trong những ngày nghỉ Tết, Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cán bộ, chiến sĩ, đội cảnh sát giao thông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt trước, trong và sau Tết. Đội đã xây dựng phương án tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ trên các tuyến đường thuộc phân cấp quản lý. Đặc biệt, chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán đã góp phần tích cực không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan tới hành vi sử dụng rượu, bia và lái xe, vốn là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Theo thống kê của Công an thành phố Thái Nguyên, 7 ngày nghỉ Tết trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, Công an thành phố đã lập biên bản xử lý vi phạm 117 trường hợp, trong đó 91 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 35 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, 38 trường hợp không có giấy phép lái xe. Công an thành phố đã tạm giữ 109 xe, trong đó có một xe ô tô, 108 xe mô tô, xe gắn máy, tạm giữ 8 bộ giấy tờ. Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là người người, đặc biệt là các bạn học sinh lại có mặt tại các đền chùa để xin chữ đầu năm. Tục xin chữ, cho chữ cũng bắt nguồn từ những người hiếu học, trân trọng nét chữ đẹp, nên ngày xuân xin về như xin một thứ phúc lộc may mắn, giỏi giang. Từ xa xưa, chữ viết luôn được người dân Việt coi trọng và gìn giữ. Ngày xuân năm mới đối với người Việt là ngày khởi đầu tốt đẹp với mong muốn một năm mới vạn sự như ý. Chính vì thế, ai ai cũng mong muốn bản thân, gia đình có được những điều tốt đẹp, khởi sắc hơn. Bởi vậy, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, ai nấy lại rủ nhau đi xin chữ về treo trong nhà để cầu mong những điều tốt đẹp.
Xin chữ là một phong tục có từ thời xa xưa của Việt Nam chúng ta. Đây là lần đầu tiên con được đi xin chữ, nên con đã quyết định xin chữ lộc để giúp gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và giúp con học giỏi lên ạ.
Gia đình hay đi du xuân đầu năm thì đến các danh lam thắng cảnh cũng như là bảo tàng, rồi đền chùa thì cũng thấy văn hóa truyền thống là xin chữ đầu năm. Thì mỗi gia đình sẽ xin cho mình 1 đến 4-5 bức gì đấy, tùy theo nguyện vọng. Có thể là xin chữ của tên của các cháu trong gia đình để cầu chúc cho một năm mới có nhiều sức khỏe, nhiều thành công, học hành đỗ đạt.
Vào cái dịp đầu xuân hàng năm ấy thì tôi và gia đình thì thường đi xin chữ của thầy đồ, và với mong muốn là cầu may, cầu lộc, cầu tài. Khi xin được sự chữ của thầy đồ có gì đó rất là vui và rất là trân trọng, và được những cái chữ như thế thì chúng tôi đã đem về treo tại cái căn nhà của mình, tại góc học tập của các con, để cho các con biết được cái truyền thống của người Việt Nam, đó là xin chữ đầu năm ạ.
Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Những câu thơ của cố nhà thơ Vũ Đình Liên đã ở trong lòng bao thế hệ người Việt Nam về một hình ảnh tuyệt đẹp, thầy đồ chờ cho chữ ngày Tết đến. Những ngày đầu xuân Quý Mão tại các đền chùa trên địa bàn thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh những ông đồ áo dài khăn đóng với một xếp giấy đỏ, vài chiếc bút lông và nghiên mài mực, ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu hoa vung vức, cùng một chiếc bàn nhỏ xinh xắn để sẵn sàng cho những người xin chữ. Có một giai đoạn dài, phong tục xin cho chữ bị mai một, chỉ còn được lưu giữ ở một vài gia đình có truyền thống. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nghệ thuật thư pháp, phong tục xin chữ ngày xuân cũng quay trở lại. Giờ đây, trong mỗi lễ hội xuân, tại các đình đền chùa, dù việc xin cho chữ đầu năm ít nhiều đã thay đổi theo thời gian, song về ý nghĩa thì vẫn còn vẹn nguyên. Thầy đồ Nguyễn Thanh Giang, câu lạc bộ thư pháp Tâm An chia sẻ.
Thì về hình thức thì ông đồ ngày xưa và ông đồ ngày nay không có những gì khác nhau, vẫn sử dụng giấy mực bút nghiên văn phòng tứ bảo và cho chữ đầu năm. Nhưng mà ông đồ ngày xưa thì cho chữ là viết chữ nho. Đấy. Và chúng tôi thì hiện nay thì cho chữ là cho chữ Việt, chữ quốc ngữ, duy trì và phát triển, đưa thư pháp Việt trở thành một cái bộ môn nghệ thuật vừa độc đáo vừa thú vị và mang phong cách riêng của Việt Nam.
Người lớn thường xin chữ An, chữ Tâm, chữ Đức, chữ Phúc. Các em học sinh thì xin chữ Đạt, Chí với mong muốn mình đạt kết quả cao và có trí tuệ để học tập. Các doanh nhân, doanh nghiệp thì xin chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Thành Công. Cho chữ đầu xuân không chỉ để những người có chữ, biết chữ, có dịp trổ tài, múa bút, mà còn là nơi để mọi người có thể đến thưởng thức, chiêm nghiệm những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp trong những ngày đầu năm mới. Các ông đồ không chỉ đơn giản là viết chữ, câu đối cho người xin chữ, mà qua mỗi chữ viết ra còn có ý nghĩa giáo dục đạo đức, đạo làm người, nhất là với các cháu nhỏ. Thầy đồ Mai Thanh Tùng, câu lạc bộ thư pháp Tâm An cho biết.
Thư pháp đã trở thành một cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam rồi, nhưng đôi khi nó cũng bị lãng quên là bởi vì cái nét văn hóa này nó bị ngắn quãng. Tại vì trước đây Việt Nam chúng ta sử dụng chữ Hán, chữ của người Trung Quốc, Và với quan điểm mà chúng ta bây giờ đang là người Việt, chúng ta lưu giữ những nét truyền thống nhưng chúng ta cũng thoát dần cái văn hóa Trung Quốc ra. Chúng ta tôn vinh cái giá trị của người Việt và đưa cái giá trị đó là văn hóa người Việt và trên cái nền tảng là chữ người Trung Hoa, nhưng chúng ta biến nó thành một thư pháp quốc ngữ và viết bằng chữ Việt Nam để cho các cháu nhỏ đây, mọi người thấy đây, các cháu nhỏ người Việt Nam đều ai cũng đọc được, từ người già người trẻ đều đọc được, và trên cái nền tảng là văn hóa Hán nhưng mà đã trở thành Việt hóa. Đấy là cái chúng tôi muốn nói đến.
Hình ảnh ông Đồ bày mực tàu giấy đỏ đã trở thành biểu tượng đẹp trong ngày đầu xuân của dân tộc Việt Nam. Cùng với thời gian và sự chuyển biến của xã hội, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp này đang tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Nét đẹp đó như một sợi chỉ vô hình gắn kết quá khứ, hiện tại, tương lai, hướng con người ta đến các giá trị của chân thiện mỹ. Đây là nét văn hóa có từ lâu đời, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc và bình an. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 kết thúc, dư âm còn đọng lại là tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Điều này tạo khí thế phấn khởi để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu năm mới. Sau gần 3 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động đón chào năm mới Quý Mão năm 2023 được tổ chức bình thường trở lại, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đáng chú ý là tỉnh tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 3 thành phố, Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và 2 huyện Phú Bình, Đại Từ, kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa. Không gian văn hóa chợ xưa với chủ đề Sắc Xuân thành phố Thái Nguyên tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới của thành phố Phổ Yên. Tuần chiếu phim Tết tại rạp chiếu bóng nhân dân tỉnh. Nhiều lễ hội đầu xuân như đình đền chùa Cầu Muối, núi văn núi võ, đền đuổm được tổ chức tạo không khí vui tươi phấn khởi. Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Mão đã triển khai sớm và chủ động, nhất là các giải pháp nhằm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, chính sách an sinh, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Việc thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, lực lượng vũ trang, động viên các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện chu đáo. Các sở ngành địa phương tăng cường quán triệt, chỉ đạo và xử lý nghiêm những hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thấy, nhìn chung hàng hóa trong những ngày trước và trong Tết Quý Mão được cung ứng đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan tâm thực hiện thường xuyên để không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá trái quy định pháp luật. Để người dân đón năm mới an toàn, lành mạnh, công tác đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội đã được các cấp ngành tăng cường. Đáng chú ý là Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung lực lượng, phương tiện và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các hoạt động văn hóa chào mừng năm mới, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép. Thống kê từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 tháng Giêng, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một số vụ cố ý gây thương tích. Lực lượng công an bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phát hiện bắt giữ 4 vụ, 7 đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và ngăn chặn 7 vụ, 7 đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn không xảy ra tình trạng ùn tắc, đảm bảo cho người và các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, an toàn. Vui Tết đón xuân, nhưng nhiều đơn vị doanh nghiệp và người dân vẫn chủ động, tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, có phương án hỗ trợ, chăm lo chu đáo cho cán bộ, công nhân viên, nhất là những trường hợp không về quê đón Tết. Đồng thời chuẩn bị cho lễ giao quân đầu năm với khí thế thi đua sôi nổi. Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương triển khai gieo cấy đảm bảo đúng khung thời vụ, chủ động chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh với cây trồng vật nuôi. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã chuẩn bị cung ứng được 780 tấn thóc giống, 90 tấn ngô lai giống, 11 tấn hạt rau và hơn 55.000 tấn phân bón các loại để phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023. Ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão, trong không khí phấn khởi vui tươi của những ngày đầu năm mới, người lao động tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh đã nhanh chóng quay trở lại với công việc. một kỳ nghỉ Tết an toàn lành mạnh như tiếp thêm năng lượng, tạo động lực cho một năm công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hứa hẹn thêm nhiều thắng lợi mới. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rất đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.